Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử mới, hôm nay là ngày rằm tháng tư theo lịch ta và là ngày rằm tháng Vê Sắc theo lịch Ấn Độ. Nhân dịp trở thành đệ tử Phật vào ngày trọng đại nhất của Phật giáo, ngày Vê Sắc, kỷ niệm sự đản sinh, sự thành đạo và sự nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca, thầy kính gửi đến tất cả các quý Phật tử đề tài Đức Phật vĩ đại. Một nhỏ cuộc đời và thân thế của Đức Phật. Đức Phật là con trai duy nhất của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Vua Tịnh Phạn trị vì nước Sakya, Hoàng hậu Ma Gia thuộc về nước Kodiya. Họ đã sanh Thái tử Thất Đạt Đa vào trân tròn tháng Vê Sắc năm 624 trước Tây Lịch. Do vì khi hạ sanh ra Thái tử, Hoàng hậu Ma Gia cũng đã trên 45 tuổi. Phương tiện y khoa vào thời điểm đó không tiến bộ như hôm nay, lại đang trên đường về thăm quê bại theo một tục tập quán, bà đã phải dừng lại ở nửa đường tại giường Lâm Tỳ Ni. Giường Lâm Tỳ Ni là một ngự uyển do nước Sakya và Kodiya cùng chăm sóc, cho nên cảnh trí của vườn rất đẹp. Sách sử mô tả là đang đi dạo cảnh, Hoàng hậu Ma Gia gối tay lên nhánh cây phù hương, bắt giác Thái tử Tất Đạt Đa đã hạ sanh trong tư thế mẹ ngài đang đứng. Ngôn ngữ biểu tượng được mô tả trong tình huống này là Thái tử đi bốn hướng: đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng bảy bước, mỗi bước có hoa sen năm gốc, và tuyên bố rằng trên trời dưới đất ta là hơn hết, trong vô số kiếp đây là kiếp sanh tử cuối cùng. Vì là ngôn ngữ biểu tượng nên nó không phải một hiện thực xảy ra lúc bây giờ. Chứ thực tiễn thì Thái tử Tất Đạt Đa được sanh đứng, đó là một trường hợp hiếm có trong lịch sử của nhân loại. Thay vì nói rằng là sự có mặt của Tất Đạt Đa mà về sau thành Phật đó, mang lại sự hạnh phúc an lạc cho số đông, cho nhân loại theo hướng trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất, thì người Ấn Độ có thói quen mô tả qua biểu tượng con số 7. Hoa sen được các tôn giáo tại Ấn Độ sử dụng như là một triết lý, vì hoa sen tận dụng điều kiện vùng nhân ứng động tan hôn làm dữ liệu để cho chính nó trở nên thơm ngát đặc biệt vượt trội hơn các loài hoa còn lại. Ngoài yếu tố tôn giáo thẩm mỹ, hoa sen còn có giá trị y khoa và kinh tế. không có thứ gì liên hệ đến hoa sen mà không sử dụng được, như là lá sen, ngó sen, cọng sen, rồi hạt sen, tâm sen. Sử dụng hình ảnh hoa sen mô tả về sự ra đời của Đức Phật để cho thấy rằng là cũng ở trong cuộc đời đầy dẫy những nỗi khổ niềm đau, bằng tâm nguyện lớn, thái thượng tất đặt ra đã làm được những việc khó lắm, phụng sự nhân sinh và truyền bá con đường minh triết để giải quyết các vấn nạn của kiếp người. Từ nhỏ thái thượng Tất Đạt Đa đã thể hiện sự vượt trội hơn chúng bạn và các hoàng tử khác. Sách sử mô tả chỉ cần học với các bậc thầy lỗi lạc trong một thời gian ngắn, thái thượng Tất Đạt Đa đã có kiến thức bằng được các vị thầy của mình. Cũng có sách mô tả sau thời gian ngắn, các vị này đều cáo lui vì không còn kiến thức gì để truyền đạt cho học trò quá thông minh như là Tất Đạt Đa. Về nhân cách, Tất Đạt Đa là một người rất khiêm tốn, bình dị, chân thành, dễ gần gũi, kính trên nhường dưới, không phân biệt đối xử, không xem mình là kẻ cao, người khác là thấp. Do đó, trong hoàng gia của nước Sakya, từ trên vua cho đến những người lính đều tỏ ra quý trọng thái thượng Tất Đạt Đa. Là một người yêu nước, thái thượng Tất Đạt Đa đã không màng đến việc lập gia đình. Dưới sức ép của vua cha và kế mẫu Mahamasabade, vào đầu năm 29 tuổi, thái tử Tất Đạt Đa đính hôn với công chúa Jayudhara, con của vua Thiện Giác, một người có đức hạnh và nhan sắc như các hoa hồng. 10 tháng sau đó, công chúa Jayudhara đã hạ sanh một hoàng nam, được thái tử Tất Đạt Đa đặt tên là La Hồn A. Đây cũng là thời điểm chín mùi thái tử Tất Đạt Đa nghĩ rằng hoàng gia đã có người kế ngôi, vì tâm nguyện của ngài không muốn làm vua, từ bỏ cơ hội làm vua. Nay có con trai được ra đời, vài năm sau đó, giả sử cha của ngài có phải vì tuổi già mà ra đi đó, thì Dương Thành mà có người kế ngôi trị vì. Thái tử Tất Đạt Đa trong mấy lần vào tử thành chứng kiến ba cảnh tượng người già, người bệnh và người chết đã làm cho nỗi u hoài ngày càng gia tăng. Đây là những cảnh tượng mà thái tử Tất Đạt Đa chỉ biết về lý thuyết mà nhưng chưa được nhìn thấy trong đời sống thực tiễn. Lý do rất đơn giản là vua Tịnh Phạn do sợ lời tiên tri của các bậc tiên tri lỗi lạc ngay lúc thái tử được hạ sinh là sự thật, cho nên ông đã cho ra lệnh xây 3 cung điện ở 3 nơi khác nhau, đáp ứng cho mùa hè, mùa đông và mùa xuân, nhằm giúp cho thái tử Tất Đạt Đa vui với các hạnh phúc trần đời mà không màng đến việc từ bỏ ngay vàng. phương pháp đó đã không thể còn chưng thái thử tất đặt ta lâu hơn. Lần này vào bước hành thứ tư đi vào cánh rừng, thái tử Tất Đạt Đa nhìn thấy một vị sa môn thuộc một trường phái mà bản thân của những người tu này không chấp nhận thượng đế và các thần linh, không chấp nhận vào chân lý kinh thánh Tề Đà. Họ nỗ lực phấn đấu bằng bản thân để mong tìm kiếm con đường giải thoát, nhưng có điều phương pháp tu tập mà các vị sa môn ứng dụng đó là khổ hạnh, tức xem cơ thể này là đầu mối của khổ nạn. Do đó họ đã chung nhập cơ thể, đi động cơ thể, ép sát cơ thể bằng việc bỏ đói cơ thể, đánh đập cơ thể, quanh năm không tắm, không cạo râu tóc, và nghĩ tưởng rằng bằng phương pháp đó con đường giác ngộ sẽ có thể trở thành hiện thực. Trở lại hoàng cung, Tất Đạt Đa đã suy nghĩ ba cái tượng già bệnh chết như những nỗi ám ảnh của kiếp người, và ngài rồi cũng phải đến giai đoạn đó. Đối chiếu với cảnh tượng một vị sa môn thông dong trên các nẻo đường tự tại thư thái, mặc dầu trong tay không có một tấc đất, không tài sản, không quyền uy, nhưng tính thanh thoát và an lạc đó tỏa ra từ những cốt cách thông qua việc đi đứng nằm và ngồi. Tức là đi đến một kết luận: làm vua không phải là sự lựa chọn của tôi, làm nhà tâm linh có lẽ là thích hợp nhất. Từ đó Thái tử Tất Đạt Đa trầm ngâm và chia sẻ với vợ của mình là công chúa Yayurveda. Công chúa Yayurveda ngày càng hiểu ra được tâm nguyện lớn của ngài, bắt đầu cảm thông và đấu tranh tâm lý để có thể có một sự hy sinh vĩ đại. Mà từ đó đó bà nghĩ rằng là trong tương lai chồng của mình sẽ là người cứu độ nhân sinh. Cuộc thương thảo và thống nhất giữa hai bên là Tất Đạt Đa sẽ được phép đi tu, Yayurveda sẽ làm công việc đạo diễn cho cuộc ra đi này. Có một tình tiết công chúa Yayurveda không báo với chồng mình, đó là sau khi chuẩn bị gói tư trang cho người hầu sa đà, Yayurveda đã giả vờ say ngủ giống như bao nhiêu thành viên khác trong hoàng gia Sakya. Thái tử Tất Đạt Đa vào loan phòng nhìn và cảm tạ vợ mình lần thứ nhất, quay ra khỏi loan phòng, Tất Đạt Đa quay lại lần thứ hai, quay ra khỏi loan phòng, Tất Đạt Đa vào lần thứ ba, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Sau đó ngài quay lưng hướng về cửa và ra đi về đêm. Khi Tất Đạt Đa rời khỏi loan phòng, Yayurveda mở mắt ra và trên khóe mắt của bà những giọt nước mắt của tình yêu, của tình thương, của sự hy sinh, của một đấu tranh tâm lý giữa tình cảm và lý trí. Và bà đã chiến thắng được tình cảm của mình, hy sinh tất cả những tình cảm vợ chồng để cho chồng mình có cơ hội trở thành là bậc vĩ nhân trong lịch sử của nhân loại. Sau khi trở thành là một sa môn, Tất Đạt Đa đã tìm đến hai vị thầy lỗi lạc nhất lúc bấy giờ, đó là Arara và Uttaka. Chưa đầy vài tháng tu học với sự khai tâm của hai vị này, sa môn Tất Đạt Đa đã đạt được trình độ tâm linh ngang bằng với hai vị thầy của mình. Tức là nhìn nhận rằng đây không phải là mục tiêu mà Ngài hướng đến. Đang khi đối với đạo Bà La Môn, nay được gọi là Ấn Độ giáo, xem đó là kết quả chứng đắc cao nhất mà một tu sĩ có thể nỗ lực đạt được trong một kiếp người. Lễ lạ hai vị thầy, tất là ta tiếp tục ra đi để giữ chức Ngài đó. Thì hai vị thầy này đã nói, nếu đệ tử ở lại với ta, ta sẽ nhường lại việc lãnh đạo tôn giáo này cho đệ tử. Tức là bày tỏ lòng biết ơn, nhưng mục đích của Ngài không phải là được mọi người trọng dụng, đặt lên cái một vị trí cao, mà công việc của Ngài đó là tìm kiếm ra con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau. Là khi phương pháp do hai vị ấy hướng dẫn không đạt được mục đích đó. Trên đường hướng về núi Khổ Hạnh, nơi mà các vị đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn tu tập, giữa đường Đức Phật bị đoàn tham thính chính trị của vua Tạc Bà Sa La và vua Tạc Bà Sa La đón đọc. Họ đã dàn xếp vào một cái sự sắp đặt rất là khéo léo, biết rằng là tất cả sẽ đi ngang đây. Họ mới làm một cái đàn tế lễ cúng thượng đế. Đàn tế lễ vào thời Đức Phật đó, đối với Bà La Môn giáo đó, là một sự đẫm máu. Họ phải giết là 500 con cừu hoặc là 500 con vật rồi đó, lấy máu sống tế cho thượng đế, và hy vọng rằng là bằng cách này là thượng đế sẽ gia hộ cho vua được tại vị, đất nước được phát triển. Thì tại đây Tất Đạt Đa đã chia sẻ với vua Tạc Bà Sa La rằng tế đàn được gieo bằng nhân đẫm máu thì kết quả là đẫm máu, chứ không thể nào là sự bình an. Nhân đó Đức vua Tạc Bà Sa La mới giữ Sa Môn Tất Đạt Đa bằng câu nói: nếu không chê, xin Ngài hãy nhận nửa giang sơn của nước Ma Kiệt Đà do tôi đang trị vì. Các nhà thám thính chính trị của vua Tạc Bà Sa La quan sát thái độ của Tất Đạt Đa. Sa Môn Tất Đạt Đa trả lời: tâu đại vương, tôi xin cảm tạ tấm lòng vĩ đại của đại vương, nhưng đó không phải là mục đích mà tôi tìm kiếm. Câu đường tôi là tìm kiếm ra con đường mà bất cứ ai đi theo đều có khả năng đạt được hạnh phúc. Sa Môn Tất Đạt Đa đã tạ từ Đức vua Tạc Bà Sa La và tiếp tục hướng về núi Khổ Hạnh. Và về Đức Phật đó, thì nước Ma Kiệt Đà là nước lớn nhất trong 16 nước Liên Hoa Cộng Hòa lúc bấy giờ. Do địa thế núi non bao phủ, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xã hội, giáo dục, quân sự, không có nơi nào trên toàn cầu Ấn Độ mạnh như ở tại nước Ma Kiệt Đà. Và đây cũng là một trung tâm văn hóa tôn giáo rất mạnh của những người theo Ấn Độ giáo. Tại núi Khổ Hạnh, Thái tử Tất Đạt Đa đã lần lượt trải qua các phương pháp tu truyền thống của những người Bà La Môn giáo. Kinh điển mô tả có khi Đức Phật tu theo hạnh con bò, tức là ăn không bằng tay, bằng lưỡi. Có khi tu theo hạnh con chó, có khi nằm ở trên bàn trong gai, có khi đó suốt đêm không ngủ, không nằm chỉ ngồi, có khi đứng một chân, có khi qua năm suốt tháng không tắm rửa, không cạo râu tóc, Nói chung, bất kỳ phương pháp khổ hạnh khó nhất nào mà các sa môn và bà la môn lúc bấy giờ thực tập, sa môn Tất Đạt Đa đều trải nghiệm qua, đều đạt được. Nhưng rồi ngài đã rất rõ, ngoài cái danh mà mọi người đang ngưỡng vọng về tôn vinh, tôn kính, sự giác ngộ giải thoát vẫn là cái gì đó rất là mơ mịt. Thế thì Tất Đạt Đa rất mạnh dạn thừa nhận rằng mình bị thất bại trong phương pháp tâm linh, tái đánh giá lại phương pháp này. Ngài đã kêu gọi năm anh em người trần dư, tức là năm người bạn đồng tu, hãy cùng ngài từ bỏ phương pháp đó. Lời kêu gọi đó đã làm cho họ hiểu lầm Đức Phật, rằng Đức Phật đã ngã đề, Đức Phật đã thối chí, Đức Phật đã bỏ cuộc, nên họ tỏ vẻ khinh thường Đức Phật và họ đã chia tay nhau. Năm năm người chẳng dư hướng về sông Thần Hương Thiên, nơi cái đó khoảng 250 cây số. Sông Hằng gắn kết với truyền thống Ấn Độ giáo, và đó là sinh hoạt tín ngưỡng rất phồn thịnh của những người Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Đức Phật đã rời nước Mẫu Hạnh, hướng về vườn rừng cây Bồ Đề, nơi cái đó khoảng 8 cây số đường Chi Mai. Trên đường đi hướng về ngang làng Sunyata, sa môn Tất Đạt Đa đã ngã quỵ bên vệ đường. May mắn thay, lúc ấy có một thôn nữ gọi tên là Sunyata đang trên đường mang cháo sữa về cho gia đình, thấy Đức Phật ngã quỵ, cô ấy đã dìu Đức Phật dậy, chăm sóc Đức Phật, cho Đức Phật ăn cháo sữa, do đó ngài đã phục hồi sức khỏe. Cuộc đối thoại giữa họ đã được diễn ra rất ngắn. Sư ta ngộ nhận rằng sau Tất Đạt Đa là phần cây, vì ngay sau đó ngài đã ngồi thiền, và cô ấy đã cầu nguyện cho cô ấy được bình an. Sa môn Gotama xác định rằng tôi không phải là thằng cây, tôi chỉ là người đang tầm kiếm chân lý. Phương pháp tu sai lầm của tôi suýt nữa đã làm tôi bỏ mạng. Cảm tạ người đã cứu mạng mình, Sa môn Gotama đi hướng về sông Liên Thiền. Tại đây ngài đã nhận bó cỏ cát tường, sau đó bỏ chiếc bát mà cô người vui tượng thường mô tả là chiếc bát đi ngược dòng sông. Ngài một tay cầm bó cỏ lên vào mặt nước, tay còn lại và đôi chân vừa qua một con sông rất rộng với độ rộng hơn 1000 mét, với nước chảy rất xiết. Qua đến bên kia sông, ngài đã chọn gốc cây Bồ Đề to nhất để ngồi. Sau 49 ngày thiền hành, thiền tọa, ngài đã giác ngộ chân lý, thấy rõ vũ trụ này đã không có nguyên nhân đầu tiên, và chính thức trở thành bậc giác ngộ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Tên hiệu của ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Vào thời điểm đó Đức Phật được 35 tuổi. Đó là các mô tả lịch sử về Đức Phật Thích Ca dựa vào kinh điển Pali, nguồn kinh điển được xem là nguyên thủy nhất trong hệ thống kinh điển của Đạo Phật. Còn theo Phật giáo Trung Quốc thì Đức Phật đi xuất gia vào năm 19 tuổi, 5 năm tập đạo, 6 năm khổ hạnh. Ngài giác ngộ ở tuổi 30, rồi thuyết giảng 49 năm, qua đời ở tuổi 79, cộng thêm 9 tháng 10 ngày cho một mẹ, trở thành là 80 tuổi. Đó là cái cách dàn dựng về cái khung thời gian liên hệ đến cuộc đời Đức Phật của Phật giáo Trung Quốc. vốn rất xa lạ với lịch sử thật của Đức Phật Thích Ca. Các dữ liệu mà thầy chia sẻ với các quý vị đó là dựa vào kinh điển Pali rất là chuẩn xác. Như vậy chúng ta có thể thấy là cuộc đời của Đức Phật từ tuổi 29 trở về trước đó, là một thái tử yêu nước, tôn kính cha mẹ, làm hết tất cả mọi thứ để phụng sự cho nhân sinh, không màng đến hạnh phúc của bản thân. Khi đi tu thì thái tử Tất Đạt Đăng nên trải qua các phương pháp tâm linh vốn có, như là để kiểm định lại các giá trị chân lý được bơm phồng thông qua các pháp môn vốn có chưa đạt. Đây là một chủ nghĩa kinh nghiệm rất là thực tiễn. Khi trải và đạt được các thành quả tu theo các phương pháp này, Đức Phật xác định chúng ta rằng đó không phải là con đường có khả năng mang lại sự giác ngộ và giải thoát. Đức Phật đã mạnh dạn từ bỏ chúng. Đó là một bài học lịch sử rất có ý nghĩa. Phần lớn chúng ta tự ái hoặc tiếc nuối những gì mình đã theo đuổi vài chục năm, vài năm, vài tháng. Cho nên có nhiều tình huống dầu nhận diện và biết rất rõ rằng con đường của mình đang theo đó không có giá trị, nhiều người cũng không bỏ được. 6 năm mà tu hành của Đức Phật đó, tạm gọi như là con đường quá độ tâm linh, đã đưa ngài đến đỉnh cao của sự trọng vọng bởi một chút. Như Đức Phật cũng đang từng bỏ đó, ngài đã không mà tự ái khi phải thừa nhận các thất bại về phương pháp tu của ngài, và cũng thông qua cái việc thừa nhận cái con đường quá độ tâm linh đó là sai lầm đó, Đức Phật đã khẳng định với cộng đồng người theo Ấn Độ giáo lúc bấy giờ rằng pháp tu khổ hạnh chỉ có giá trị quảng cáo thôi, chứ không có giá trị đích thực trong đời sống thực tiễn. Khi đạt được sự giác ngộ, cái điều mô tả Đức Phật chứng đắc được 3 tuệ giác lớn. Thứ nhất, túc mệnh minh, tuệ giác thấu rõ về quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết, ở kiếp gần nhất cho đến kiếp xa xôi trước. Đức Phật thấy rất rõ, như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay của ngài, và trong những tình huống cần thiết, Đức Phật chỉ cần tập trung vào các dữ liệu đời sống quá khứ hiện hành lên, và Đức Phật sử dụng nó như là một bài học nhân quả rất thực tiễn để nhắc nhở thông qua sự kể lại cho các đệ tử của ngài về những điều đạo đức nên làm và những điều hành vi không nên làm. Thứ hai, thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ về tương lai, những chuyện sẽ xảy ra của người khác và tất cả các sinh loại trên hành tinh này và vũ trụ bao la, từ đại cương đến chi tiết. Và kiến thức đó đã giúp cho Đức Phật cứu giúp cho đồng loại thoát khỏi rất nhiều các thiên tai. Thứ ba, lậu tạng minh, tức tuệ giác thấy rõ nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân gốc rễ của nỗi khổ niềm đau không còn nữa ở Đức Phật, và ngài đã trở thành là một con người thanh tịnh trọn vẹn thân và tâm, đạt được sự giác ngộ tuyệt đối, không mang tính điều kiện ở bất kỳ một không gian thời gian nào, an lạc đó vẫn được ngự trị. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã kiểm định lại chân lý suốt 7 tuần lễ, Đây là thái độ rất cẩn trọng và có trách nhiệm về chân lý mà Ngài chuẩn bị công bố. Điều hai, truyền bá chân lý. Theo truyền thống của Phật giáo Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng, thì Đức Phật thành đạo ở tuổi 30, thuyết giảng 49 năm. Theo lịch sử thật, Đức Phật thành đạo ở tuổi 35, thuyết giảng 49 năm. Và trong số 49 năm thuyết giảng đó, Đức Phật đã hiến tặng cho cuộc đời khoảng 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Mỗi một bài kinh đó được xem như là một to thú tâm linh, giải quyết các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Vì dù Đức Phật đó được Ngài công bố rất rõ, đó là truyền bá chân lý mang lại an lạc và hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Thông điệp này được lặp lưng lại không dưới 100 lần trong các kinh. Ở đây Đức Phật thấy rất rõ là không thể độ hết tất cả chúng sinh, mà chỉ độ được cho đa số thôi. Bởi vì nhận thức cá nhân, kinh nghiệm sống, tôn giáo, triết học, văn hóa, quan niệm chính trị của mỗi người đó đã làm cho rất nhiều người đó tiếp xúc được chân lý Phật dạy nhưng vẫn không ứng dụng nó để giải quyết các vấn đề khổ đau của bản thân và gia đình. Nên là Đức Phật không kỳ vọng độ hết tất cả chúng sinh, mà chỉ nỗ lực hết mình để độ những người hữu duyên với Ngài thôi. Đó là một tuyên bố mang tính nhập thế rất thực tiễn, không có nhầm tưởng hay là ảo tưởng. Toàn bộ các lời giảng trước của Đức Phật có thể được chia làm các giống sau đây: A nhỏ, thế giới quan và nhân sinh quan. Vào tuần lễ thứ ba, Đức Phật đã bắt đầu đi từ bên cạnh cây Bồ Đề khoảng chừng 7 mét, đi 18 bước, sau đó Ngài quay lại vị trí xuất phát, cứ như thế đi thiền hành. Ngài thấy rất rõ thế giới này được hình thành bởi con số 18, được thành lập bởi ba con số 6. Số 6 thứ nhất là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Số 6 thứ hai đó là các đối tượng của các giác quan: màu sắc với mắt, âm thanh với tai, mùi với mũi, vị với lưỡi, vật với làn da xúc chạm, và các hình ảnh được chúng ta hình dung ở trong đầu. Con số thứ ba là 6 nhận thức giác quan: thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Như vậy, thông qua ba con số 6, Đức Phật đã hình thành ra một nhân sinh quan, lấy con người làm trọng tâm, không có thượng đế sáng thế, không có thần linh chủ quản các chức nghiệp ngành nghề. Thì Ngài tiếp tục khám phá học thuyết tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc theo quy luật: cái này có tạo điều kiện cho cái khác có, cái này sanh tạo điều kiện khác sanh, cái này không có dẫn đến cái không có cái khác, và cái này ngoại diệt dẫn đến sự ngoại diệt ở cái khác. Như vậy, cái gọi là nguyên nhân đầu tiên trong tôn giáo được gọi là chủ nghĩa duy thần chỉ là nỗi sợ hãi và thiếu trí tuệ của con người mà ra. Cái gọi là vật chất là nguyên quỷ của sự sống của con người và dần dần theo Đức Phật là một sự sai lầm về nguyên tắc. Cái gọi là tâm là đầu mối sinh ra sự sống của con người và dần dần chỉ là một ảo tưởng thôi. duy thần, duy phần, duy tâm theo đức Phật, không phản ánh đúng được bản chất của thế giới. Và bằng học thức này, Đức Phật đã kêu gọi con người giải phóng ách nô lệ thần linh để sống một đời sống là tự do đích thực. Trong thế kỷ 21 này vẫn còn rất nhiều người mê tín, là kỳ 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật đã kêu gọi mọi người muốn sống hạnh phúc phải rời bỏ mê tín này. B, quan điểm về xã hội. Vào tuần lễ thứ hai sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đứng nhìn chằm chằm về cái Bồ Đề, tỏ lòng biết ơn nó đã chiêu một trời nắng nhờ đó mà ngài đã ngồi thiền bất động, khám phá là chân lý và trở thành một giác ngộ. Đức Phật cũng nghĩ tưởng đến hai vị thầy khai tâm là Arahant và Úng Đờn Ca, nhưng không ai đó, một người do tuổi già đã chết trước Đức Phật thành đạo 7 ngày, người còn lại cũng do tuổi già chết trước sự thành đạo của ngài 30 ngày. Đức Phật nghĩ tưởng đến 5 người bạn đồng tu và ngài đã quyết định lên đường hướng về sông Hằng. Phật và họ đã gặp nhau tại Sa Náp, và tại đây Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh đầu tiên có tên gọi là kinh Tứ Diệu Đế, tức là bốn chân lý thánh. Nhờ đó mà năm vị đồng tu này đã chính thức trở thành các vị tăng sĩ giác ngộ và giải thoát. Thì cũng thông qua việc Đức Phật nhớ ơn những người đã giúp đỡ ngài, cây Bồ Đề đã che bao nhiêu cho ngài, tại đây Đức Phật đã hình thành ra học thuyết bốn trọng ơn: ơn cha mẹ ban tặng chúng ta sự sống với tư cách là con người. Trên đạo Phật khác với các tôn giáo, nhất là bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chính thống giáo, v.v., mỗi khi chúng ta ăn uống sinh hoạt làm việc, chúng ta nhớ ơn trực tiếp đối với cha mẹ thay vì các tôn giáo đó dạy chúng ta nhớ ơn thượng đế vốn có thật. Ơn thầy cô giáo, vì theo Đức Phật nhờ có họ chúng ta đã rút tỉa được các kinh nghiệm quý giá qua tiến trình của thời gian, và dựa vào các khám phá phát minh kiến thức của những người đi trước, cứ mỗi thế hệ về sau này lại thông minh hơn, có được nhiều kiến thức khoa học hơn. Cho nên Phật khuyên phải nhớ ơn các bậc thầy cô giáo. Ơn tổ quốc bao gồm ơn các nhà chính trị yêu nước lo cho dân để đất nước được độc lập chủ quyền, và nhớ ơn các nghệ sĩ đã nằm xuống bỏ mạng của mình ở chiến trường, nhờ đó mà mọi người dân được độc lập và phát triển bền vững. Ơn cuối cùng là ơn đồng loại, mỗi người đã theo sở trường sở thích của mình chọn các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, nhờ vậy ta không phải làm tất tần tật mọi thứ mà vẫn có được các giá trị giao hóa về thực tế. Đó là học thuyết bốn trọng ân, trụ cột của quan điểm xã hội mà Đức Phật đã dạy. Dạng thức này đó, một lần nữa lấy con người làm trọng tâm thôi. Đức Phật kêu gọi chúng ta thoát ra khỏi nỗi sợ hãi để không còn lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh giả định. Giả định là vì trình độ khoa học lúc đó quá thấp, cho nên người ta đã ngộ nhận rằng có thượng đế sáng thế, có thần linh quản lý sự sống, mà trên thực tế thì không. Trong hàng trăm bài kinh, Đức Phật đã chủ trương bình đẳng xã hội, xóa bỏ các giai cấp. Ngài có những câu tuyên bố rất có ý nghĩa: sông Hằng, sông Yamuna, bất cứ một con sông lớn nào khi tuôn và đổ về biển cả thì chỉ còn tên gọi duy nhất là biển, và hương vị duy nhất của biển là vị mặn. Ngài kết luận trong xã hội này người ta đã đặt để ra các giai cấp, một giai cấp có tượng trưng giống như một con sông, và trong giáo hội mà ngài chủ trương đó không có giai cấp. Giá trị tính từ của con người lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ và đạo đức của người nào, chứ không phải là hoàn cảnh gia đình, bối cảnh họ tộc, cha truyền con má. Đặt lời dạy này vào trong bối cảnh 26 thế kỷ trước, đó là một tuyên ngôn lâm trời lở đất chưa từng có. Vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ, tức lúc ngài được 41 tuổi, thì đến nước Tỳ Xá Ly là nơi mà chủ nghĩa dân chủ đã được đề cao, Đức Phật đã chính thức công bố học thức bình đẳng giới, nâng vai trò của phụ nữ lên, và ngài khẳng định trong rất nhiều kinh rằng là về phương diện sinh học thì người nam nữ có thể khác nhau do các phụ giới tính, nên các phương diện còn lại thì người nữ cần phải được bình quyền với người nam về phương diện pháp lý, đạo đức, tâm linh, xã hội và cơ hội thăng tiến ở trong đời. Đức Phật đã kêu gọi những người nam với vai trò làm cha, làm chồng, làm con trai, anh trai, em trai, cần phải tôn trọng phụ nữ với tư cách là mẹ, vợ, con gái, chị gái, em gái, cháu gái. Và đây cũng là sự cải cách xã hội rất đặc biệt mà Đức Phật đã đóng góp cho nhân loại. Phương Tây đến thế kỷ thứ 17 mới biết đến là học thức bình đẳng. Đức Phật đã dài học thức này quá lâu rồi. Ngoài ra thì Đức Phật cũng giảng dạy về học thuyết dân chủ. Giáo hội của ngài đó là một giáo hội dân chủ biểu quyết theo đại đa số, mặc dù ngài là thầy của tất cả các tu sĩ, nhưng Đức Phật chưa bao giờ áp đặt quan điểm cá nhân của ngài để buộc mọi người phải làm theo. Khi biểu quyết một cái gì đó, ngài chịu nổi tất cả các đệ tử lại. Đối với việc thông thường thì biểu quyết một lần, đối với việc thứ yếu biểu quyết hai lần, đối với các việc quan trọng thì biểu quyết ba lần, để lấy ý kiến trưng cầu dân chủ một cách rất là công khai. Bây giờ học thuyết bình đẳng xã hội, bình đẳng giới, tôn trọng dân chủ và nhân quyền, lời dạy minh chứng Đức Phật đã lan tỏa rất là nhanh và đã trở thành là nguồn chân lý mới, một phong trào đổi đạo không bằng con đường tự nhiên sống được mà bằng sự giác ngộ của chúng. 8 vị trong số 16 vị vua của Ấn Độ lúc bấy giờ đã trở thành đệ tử Phật, hàng trăm các vị quan thuộc 8 quốc gia này đã trở thành đệ tử của ngài. Các nhà chính trị đã bỏ đạo tập thể đi theo ngài, các nhà tôn giáo hàng ngàn người đã bỏ đạo đi theo ngài. Cái sức hút của ngài quá lớn, cái đóng góp của ngài phá vĩ đại, cho nên người ta đã nhận Đức Phật làm thầy. C, về phương diện đạo đức, Đức Phật chủ trương rằng là giá trị đích thực của con người là nằm ở nhân cách và đạo đức của người đã. Liên hệ đến đạo đức con người, Đức Phật dạy chúng ta cần phải quan tâm 3 điều. Thứ nhất là động cơ, nên bằng theo đó các hành vi được thực hiện. động cơ quyết định bản chất thiện và ác. Luật pháp thì ít quan tâm đến động cơ, mà luật pháp quan tâm đến các hậu quả, như là các bằng chứng để định đoạt tội phạm trên các hậu quả có bằng chứng đó. Động cơ tốt xấu không quan trọng. Làm nhận định chiến đức mà thấy rất rõ động cơ mang tính đạo diễn, từ đó con người mới thể hiện các hành động qua lời nói hay là việc làm cụ thể. Cho nên Đức Phật chú trọng đến việc thanh tẩy động cơ để giúp cho một người có được động cơ trong sáng, cao quý, có giá trị. Thì các việc làm thiện nếu không thực hiện được trong giờ phút này, hôm nay, tháng này, năm này, thì người ta có thể thực hiện nó trong một thời gian sau. Đức Phật sanh lý động cơ nó giống như con bò kéo xe, sau lưng là một chiếc xe chở các vật dụng và lý. Con bò đi hướng đông, chiếc xe theo hướng đông. Con bò đi hướng tây, chiếc xe đi theo hướng tây. Rồi ngài cũng ra sanh lý giống như bóng không rời khỏi hình. Bóng có mặt chỗ nào, chứ là hình có mặt chỗ nào, thì bóng đồng hành ở chỗ nào. Hay là tiếng vang của âm thanh. Như vậy các hành vi của con người sẽ được thể hiện theo động cơ của người làm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải làm thanh tịnh động cơ, và cái động cơ trở nên trong sáng, cao quý, vô ngã, vị tha, bỏ qua các động cơ tham lam, trong đó có lợi nhất. Cái tiếp Đức Phật chú trọng đến các hành vi đạo đức muốn vượt lên trên các hành vi luật pháp. Theo ngài đó, luật pháp là tương đối thôi. Hiện nay trên khắp thế giới cho phép và mua bán vũ khí, cờ bạc, rượu chè, vì những người này đó tạo ra cái nguồn động thế rất cao. Nhưng theo Đức Phật, nó vẫn được liệt vào nhóm các cái nghề tà, xấu, bất thiện. Và khuyên các đệ tử của ngài là nên mạnh dạn từ bỏ chúng. Như vậy hành đạo đức được đặt trên nền tảng của nhân quả, chứ không phải đặt trên nền tảng của luật pháp. Luật nhân quả chuẩn xác và vượt trội hơn luật pháp rất nhiều. Chân lý của luật pháp là tương đối thôi. Luật pháp có thể bị lũng đoạn, nhân quả không ai có thể lũng đoạn được. Cho đến Phật kêu gọi mọi người nên phát huy các động cơ trong sáng để thể hiện các hành vi đạo đức, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chu tỉnh vợ chồng, không dối gạt, nói lời có sự thật, mang tính hòa hợp, rất lịch sự và có nghĩa, không rượu, ma túy và các độc tố, cam kết chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân. Đó là các hành vi đạo đức. Ngài nhấn chung lại, hành vi đạo đức được hiểu là các hành động mang lại hạnh phúc cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Một định nghĩa rất ngắn gọn nhưng mà rất có chiều sâu. Phần lớn chúng ta làm những hành vi có khi có lợi cho mình nhưng mà hại cho người, có khi là có lợi cho người nhưng hại cho mình, có khi là lợi cho mình mà người ở hiện tại trước mắt thôi, nhưng vì lâu về dài đó vào tù mà ở. Như vậy đánh giá một hành vi đạo đức thì ngoài cái giá trị, nó còn là cái tính thời gian trổ quả và các tác động của nó đang lan tỏa xã hội. Một phương diện khác của học thuyết đạo đức của Đức Phật dạy đó là hãy tin nguyện từ bỏ những điều xấu ác. Sống ở một mình cũng giống như ta đang ở mặt ở có chút mặt trước của chúng mình. Chúng quần chúng chúng ta sống rất khéo về ngoại giao, để đáp nhân tâm, về sự trong giao tế. Nhưng mà cái cá tính của chúng ta đó, khi về già chúng ta là lộ ra hết và sống thật với chính mình, trong đó có rất nhiều thói hư tật xấu nhân dân. Vì động cơ nghề nghiệp và tiền lương, chúng ta lại phải mang một cái mát của sự lịch sự, mà không chúng ta có thể bị đuổi việc bởi chóng chân của mình. Có nhiều người tâm sắc nóng, nhưng mà khi giao tới khách hàng lúc nào cũng nở nụ cười thật là tươi, thật đẹp, thật dễ thương, thật nhã nhặn, thật lịch sự. Nhưng về nhà đó, chúng ta có thể nói sổ sàng với những người thân, vì chúng ta chịu đựng cái sự đè nén đó quá nhiều giờ trong ngày. Ở đây Đức Phật chúng ta thấy những điều là xấu, ác, bất thiện, không hạnh phúc, ta phải tình nguyện tự hóa nó cho hạnh phúc của mình và những người thân. Đó là ba phương diện mà dù là Đức Phật đã hình thành ra học thuyết đạo đức của Ngài. Cốt lõi của đời sống đạo đức theo Đức Phật đó là trí tuệ. Nhờ có trí tuệ, chúng ta mới biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên làm, không nên làm. Chúng ta mới có tinh thần, tinh nguyện để làm các việc tốt và từ bỏ các việc xấu ác. Chất phát lập thà chưa hẳn là có đạo đức. Họ chỉ không làm điều xấu thôi. Mà không làm điều xấu không có nghĩa là có phước. Không làm điều xấu thì không bị luật pháp nghiêm trị. Nó là mức độ trung bình về đạo đức Phật. Cho nên bên cạnh việc không làm các điều xấu, điều ác, điều tội lỗi, Đức Phật khuyên chúng ta phải năng động và tích cực trong việc làm các việc này. Và chỉ với sự năng động này, chúng ta mới đem về cho mình rất nhiều các phước báo. Và các phước báo đã trở thành các vị sĩ thọ, các hộ pháp thọ, bảo hộ chúng ta trên từng cây số của cuộc sống. Nên phước dựa trên đạo đức là phước đức, và phước đức đó mới giúp cho chúng ta sống còn được trong những tình huống rất khó khăn. Khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2007 đến 2012 đã làm cho nhiều triệu phú, tỷ phú trắng tay và mất đi đến vài chục phần trăm cái nguồn tài chính vốn có. Có nhiều người tán gia tài sản, khánh tặng tài sản, nhưng người có phước đức trong tình huống này vẫn sống nhanh răng, vẫn khỏe mạnh và không bị bế tắc. Vì phước đã làm cho người khác nhau trong các tình huống của cuộc đời. Thì đó là ba phương diện về thế giới quan, xã hội quan và đạo đức quan mà Đức Phật đã giảng dạy. Ba phương diện này được thầy giới thiệu trong ba tác phẩm sau đây. Thứ nhất, Kinh Tụng Hàng Ngày, gồm 1.000 trang với 49 bài kinh, xuất bản là đầu năm 1994, 2 năm sau khi thầy chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ. Vào năm 2012 đó, thầy xuất bản quyển là Kinh Phật cho người bất đạo, gồm 10 bài kinh tiêu biểu mà người Phật tử tại gia cần phải nắm để biết Đức Phật dạy về hạnh phúc gia đình, quan hệ xã hội, học thức xã hội, các hành vi đạo đức, những thực tập căn bản về thiền để vượt qua khổ niệm đạo. Quyển thứ ba là Kinh Phật cho người tại gia, xuất bản năm 2013, gồm 1.000 trang với tổng số 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm loại: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình xã hội chính trị, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền và các kinh về tịnh độ. Các phật tử tại gia nên chịu khó đọc các bản kinh này để nắm rõ những lời dạy cao quý của Đức Phật. Bởi đó chúng ta nhanh chóng thoát khỏi mê tín dị đoan, sống đời sống rất hạnh phúc, trí tuệ tăng trưởng theo năm tháng. Điều ba, thân tập của Phật tử tại gia kể từ ngày rằm tháng 4/2014 này, các quý vị được gọi là Phật tử mới, tức là chính thức là một thành viên của cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Là Phật tử không chỉ đơn thuần là một năm đến chùa vào các ngày rằm và mùng một như thói quen quần chúng thông thường là thế. Là Phật tử, chúng ta phải đích thực hiểu và có thực tập lời Phật dạy. Muốn như thế, tất cả các quý vị lưu tâm một số điều như sau. A nhỏ, gốc tâm linh tại nhà. Gia đình Phật tử cần phải có hai bàn thờ. Bàn thờ thứ nhất là thờ cha mẹ đã quá cố và ông bà tổ tiên, vì nếu không có họ, chúng ta đã không may mắn được sinh ra làm con người. Theo như là Phật dạy, dầu có nhiều cha mẹ bỏ rơi con cái, chúng ta vẫn phải mang ơn vì có mặt với những con người, chúng ta vẫn đủ tư cách để làm Phật và trở thành là những người sống hạnh phúc vượt trội hơn thế giới động vật. Do đó trong nhà không thể không có bàn thờ gia tiên. Nho giáo phong đối xử cấm không cho các bà vợ thờ cha mẹ ruột của mình trên bàn thờ tại gia đình nhà chồng. Sự phân biệt đối xử này không được chấp nhận trong đạo Phật. Thì trong gia đình, người vợ làm dâu thì trên bàn thờ ở bên phải là dành cho bên chồng, bên trái là dành cho bên vợ. Cấp nào thì đặt ngang vị trí của cấp đó. Cha mẹ của hai bên để ở vị trí ngang nhau, ông bà của hai bên để vị trí cao hơn. Ngoài bàn thờ gia tiên, mỗi người nên có một bàn thờ Phật. Thờ Phật bằng tượng, bằng tranh, bằng ảnh, bằng chất liệu cao quý hay là chất liệu bình thường, hoàn toàn lệ thuộc vào khả năng tài chính và sở thích của mọi người. Dân gian đồn đãi rất nhiều điều sai. Hồi khi mà trẻ tuổi là không được thờ tự ngồi, lớn tuổi thì không được thờ tự đứng, ở nhà không được thờ tượng, cái đó là mê tín hết. Tại nhà chúng ta được quyền thờ các tượng như là các chùa. Do đó chúng ta phải để ý đến cái không gian trang thờ đó, lớn, nhỏ, vừa để chọn tượng vừa phải, thích hợp. Vị trí của bàn thờ nên ở tầm mắt của chúng ta, để mỗi ngày mình có thể thắp hương, lễ bái, tĩnh tọa, ngồi thiền, tụng kinh. Nếu nhà rộng thì ta nên thờ Phật ở một cái gian thờ riêng. Trong gian thờ đó, vị trí chính giữa dành cho Phật, vị trí bên phải hoặc bên trái dành cho gia tiên. Hai bàn thờ này cách nhau khoảng chừng 1.6 m, để khi đứng hướng về Phật lại xuống sông rồi đứng lên xem qua bên trái hoặc bên phải là ta thờ có thể lại được gia tiên của mình. Trong trường hợp nhà quá chật thì ta có thể thờ Phật ở bên trên gia tiên mình bên dưới. Mỗi ngày các Phật tử tại gia nên có tối thiểu 30 phút đọc kinh. Tín đồ các tôn giáo khác làm công việc đó khá tốt, chỉ có một thiểu số Phật tử làm công việc này thôi hàng ngày, số còn lại không quan tâm đến. Cơ thể con người mỗi ngày cần 3 cử ăn, một lần tắm, một lần thay quần áo, trang sức phẩm để làm đẹp, để tự tin, để hạnh phúc. Đời sống tinh thần và tâm linh của con người cũng có nhu cầu tương tự. Mỗi ngày chúng ta phải tiêu thụ thực phẩm tâm linh. Đọc một bài kinh, chúng ta sẽ nhớ được những lời Phật dạy về các vấn đề mà mình cần biết. Và đọc quanh năm suốt tháng, chúng ta sẽ nắm vững tất cả các kỹ năng Phật dạy. Cho nên khi đối diện trước khổ đau, chúng ta nhớ rút tỉa ra từ bài kinh A, B, C những giải pháp, nhờ đó kết thúc được các bất hạnh. Bận rộn thì ai cũng giống như nhau. Người giàu bận theo giàu, trung lưu bận theo trung lưu, người nghèo chân bóng tay bùn, không ai không bận. Nếu biết quản trị thời gian, trong sự bận rộn chúng ta vẫn dành ra được vài chục phút mỗi ngày cho việc tinh tập tâm linh. Thì chỉ cần ngồi 30 phút thôi, tĩnh tọa đọc kinh với sự tập trung cao, tâm mình trở nên rất bình an, mọi căng thẳng về cảm xúc, thái độ, những cái bất hạnh diễn ra trong ngày đấy được lắng dịu hết. Hãy làm thử, các quý Phật tử sẽ thấy được sự mồ nhiệm này rất là nhiều. Cho nên 30 phút đó không gì là uổng hết thôi, nó nuôi hạnh phúc cho chúng ta. Và phải chịu khó đọc càng nhiều bài kinh thuộc miệng càng tốt. Phương hướng của Phật giáo Trung Quốc rất cực đoan, mỗi một pháp môn chỉ khích lệ tín đồ của họ đọc 1-3 bài kinh thôi. Và kết quả các phương pháp pháp môn này đã dẫn đến một tình trạng đại đa số Phật tử bị mù chữ Phật pháp, không hiểu Phật dạy gì hết. Những người tu theo tịnh độ tông suốt đời chỉ đọc bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, nhiều người cực đoan hơn chủ trương và truyền bá chỉ đọc 1-3 bài kinh đó thôi. Điều này nó giống như là ăn một món mà ăn suốt đời vậy, nó dư cái chất đó nhưng mà nó thiếu cái chất còn lại. Văn hóa ở thượng phương tiên tiến hiện nay đó là buffet, để chúng ta có thể tự lựa chọn thực phẩm, chứ là có nhu cầu để ăn cái nào mà ảnh hưởng đến bệnh thì bỏ ra và không phí phạm thực phẩm. Thì việc đọc tụng kinh cũng như thế, mỗi ngày ta đọc một bài kinh khác nhau. Vì Đức Phật giảng dạy đến 30.000 bài kinh, mỗi bài kinh là một con thú giải quyết các vấn nạn. Mà bây giờ mình đọc quá ít thì khi gặp các vấn nạn chúng ta không biết là phải áp dụng như thế nào, bài kinh gì để giải quyết chúng. Chùa Giác Ngộ đã thực hiện ba dạng ấn bản. Thứ nhất là kinh sách dạng in, thứ hai là kinh sách dạng internet trên trang đạo ngày nay.com, và thứ ba là kinh sách dạng âm thanh trên trang web tủ sách phật học.com. Hàng trăm bài kinh được dịch ra tiếng Việt phổ biến miễn phí trên hai trang web của chùa mình. Trong một tương lai gần thôi, theo dự đoán của thầy là sách vở sẽ không còn hiện hành nữa, người ta sẽ qua giai đoạn ebook toàn diện hơn, toàn diện hơn. Và đến mức nào đó, ngoài ebook ra thì người ta còn làm sách nói toàn diện hơn. Vì đọc ebook của chúng ta đọc sách, chúng ta phải ngưng các việc làm. Ebook nó chỉ gọn là trong một cái iPad hay một laptop hoặc chứa trong một bộ đĩa cứng rời, chúng ta có thể mang hàng ngàn quyển sách đi theo. Thay vì phải vào thư viện và phải làm thủ tục đến mượn sách từ thư viện, thì cái công nghệ hiện đại đã giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Còn nghe sách nói thì đang lái xe, đang làm việc, thậm chí là vệ sinh cá nhân chúng ta vẫn có thể tiếp nhận được. Ta phải mất thời giờ ngưng các việc làm khác. Cho nên đón đầu được việc này từ năm 2004, chùa Giác Ngộ đã ấn hành Đại Lạc Kinh tiếng Việt dưới dạng âm thanh. đây là ấn bản đầu tiên trên toàn cầu. Chỉ riêng phải mất tính là thêm một thập niên hoặc hai thập niên thì toàn bộ các kinh mới được thực hiện một số đó hết. Cái đó thầy rất mong là các Phật tử quy với thầy, các Phật tử có duyên với thầy nên đọc càng nhiều kinh dạng ebook, dạng internet hay là nghe nhiều kinh sách nói càng tốt. Trong các nghi thức đọc tụng, cái phần kết thúc có tam tự quy, phần thứ hai là quy pháp, tức là lời Phật dạy, tức là kinh điển, thì có câu thâm nhập kinh tạng, là hiểu thấu được kho kinh, chứ không có dạy chúng ta làm thâm nhập nhất kinh như là Trung Quốc dạy. Cách làm đạo của Trung Quốc dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp phổ quá khắp mọi nơi, mà là Phật tử mà bị mù chữ Phật pháp thì chúng ta cũng không hơn gì các tín đồ thuộc các tôn giáo nhất thành đa thành mà phần lớn là bị cứng. Do đó gốc tâm linh tại nhà qua bàn thờ thì những đồng thuộc kinh là rất cần thiết. B, sinh hoạt Phật giáo. Từ năm 1945 tại miền Bắc, năm 1954 tại Bắc Trung Bộ, năm 1975 tại miền Nam, dưới thời xã hội chủ nghĩa, trong những thập niên đó Phật giáo rất khó phát triển do quan niệm của lãnh đạo chính trị lúc bây giờ cho rằng Phật giáo cũng là một trong các tôn giáo mà tôn giáo được chủ nghĩa Mác-Lênin liên quan niệm làm thuốc về của chúng. Cho nên sự phát triển đạo Phật là bị giới hạn các tối đa, Phật giáo bị suy mong. Các sinh hoạt Phật giáo không được lớn mạnh. Ba thập niên trở lại đây Phật giáo đang trỗi dậy, khi lãnh đạo của nhà nước thấy rất rõ Phật giáo khác với các tôn giáo. Phật giáo là một tiềm năng về xã hội, đạo đức, tâm linh, góp phần là phát triển bền vững đất nước, xây dựng hòa bình và nhiều giá trị cao quý khác. Lãnh đạo nhà nước bắt đầu ủng hộ Phật giáo một cách rất là công khai để đạo Phật có cơ hội phụng sự nhân sinh đúng với bản chất mà Đức Phật đã giảng dạy. Sinh hoạt tu học Phật giáo ngày nay đang ngày càng được mở rộng. Ngày xưa đó thì các chùa đó ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, từ Quảng Trị cho đến hết các tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, thì chánh điện không phải là nơi để sinh hoạt mà chỉ là nơi để tín ngưỡng thôi. 80% không gian của chánh điện là dành cho các bàn thờ. Chùa được xây dựng ở trong các trụ gỗ bằng gỗ với màu sắc tông tối, cho nên nó tạo ra sự uy hiển linh thiêng quyền bí lắm. Và do đó tự động người miền Bắc và Bắc Trung Bộ chia vào trong các hoạt động tín ngưỡng là chính, họ sinh hoạt Phật giáo thì họ quan tâm. Ở miền Nam đó thì phần lớn các chùa đều có giảng đường và có những lớp giảng dạy Phật pháp, cho nên người đến chùa sinh hoạt sẽ mở mang được kiến thức, sẽ hiểu thêm về triết lý Phật giáo. Ngoài những kiến thức lãnh vực ngành nghề sở trường mà mình theo đuổi, do đó thầy khuyên các quý Phật tử cần phải năng động và tích cực tham gia các sinh hoạt do các chùa tổ chức. Hiện nay đó thì mô hình gia đình Phật tử ra đề trong khoảng 80 năm, có một cái hoạt động giới trẻ rất ấn tượng vào ngày chủ nhật hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều tùy theo chùa. Các trẻ em từ 5 tuổi cho đến 20 tuổi đến chùa tham gia sinh hoạt của Phật. Thì tại đây các cháu được giảng dạy về hạnh hiếu thảo, hạnh nhớ ơn, hạnh định ơn, tâm vô ngã, thái độ vị tha, đời sống đạo đức, phụng sự nhân sinh. Cho nên từ nhỏ đó các cháu sẽ được huấn luyện tinh thần tự lành, và điều này sẽ giúp cho việc xây dựng hạnh phúc các gia đình. Cho nên các bậc cha mẹ là Phật tử nên để thực hiện đó, cho con em mình đến sinh hoạt gia đình Phật tử tại các chùa. Từ năm 2006 thì bên Chùa Giác Ngộ có chương trình khóa tu hoàn phẩm trẻ, có năm tập hợp khoảng 4.000 thanh thiếu niên từ 23 tỉnh thành, trên tức là cổng trại và những mùa hè. Chùa Pháp cũng có khóa tu tuổi trẻ, nay cũng đã gần được 10 năm. Nhìn chung là lãnh đạo Phật giáo ngày càng thấy rất rõ nhu cầu sinh hoạt của giới trẻ tại các chùa, để giúp cho các gia đình ngày càng được vững tâm và hạnh phúc hơn. Rồi sắp tiếp là các sinh hoạt đó chưa diễn ra hàng tuần, mà lẽ ra nó phải thế. Để có được cái cơ hội này đó, thì các quý Phật tử lưu tâm, khi sinh con vài ba tháng tuổi ở miền Bắc á, thì bắt chúng tôi có thói quen là bán khóa con cho chùa, cho Phật để mong được sự bình an. Lên đến 5 tuổi nên dặn con em mình là Phật tử từ nhỏ, thông qua một lễ quy tương tự như ngày hôm nay. Đến 13, 14 tuổi chúng ta cho con em mình quy thêm một lần nữa tại cùng một ngôi chùa để nhắc nhở con em mình về đời sống đạo đức. Mỗi một đời người quy 3-4 lần là càng tốt, phải không sao đó. Ở miền Trung cho đến Cà Mau thì mỗi buổi tối đó, ở các chùa có khóa lễ, có nơi 6-7 giờ, có nơi 6-7 giờ rưỡi, có nơi 7-8 giờ. Nhiều người bằng công việc ở công ty xí nghiệp của mình, sau giờ tan sở vẫn tranh thủ về đến chùa để tụng niệm, để chăm sóc hạnh phúc tinh thần. Hoặc là do bị ở nhà quá chặt hẹp, không có đủ cái không gian để tụng niệm, họ đến chùa để tụng niệm. Đó cũng là một cách tham gia sinh hoạt. Mỗi một năm thì Phật giáo có các cái lễ hội lớn, đó là Tết truyền thống, rằm tháng Giêng, 19 tháng Hai âm lịch, rằm tháng Tư, 19 tháng Sáu âm lịch, rằm tháng Bảy, 19 tháng Chín âm lịch, rằm tháng 10, mùng 8 tháng 12 âm lịch, v.v. Các quý Phật tử nên dành thời gian đến chùa sư hoàng vào những ngày đó. Một hoạt động khác mà các Phật tử nên lưu tâm đó là học giáo lý. Giáo lý là một ngữ chỉ cho học những lời Phật dạy trong các kinh. Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trên toàn quốc về số lượng các lớp giáo lý. Có nơi dạy hoặc 2-6 hoặc 3-7, phần lớn là dạy một ngày trong một tuần 2 giờ. Ngoài ra thì tại các giảng đường vào ngày Chủ nhật buổi sáng và buổi chiều đều có những buổi thuyết giảng Phật pháp. Chúng ta phải chịu khó đến chùa để nghe thuyết giảng về triết học Phật giáo. Nhờ đó tri thức của mình được nâng cao mở rộng thêm. Không ai có thể biết hết mọi thứ. Cho nên thông qua các buổi học như thế, chúng ta trực tiếp hiểu được lời Phật giảng. Thì nhờ các kiến thức nền tảng đó, ta mới có cơ hội đào sâu vào các bản kinh. Ngày nay nó thấy internet là một phước báo hiện đại, dĩ nhiên nó là một dao hai lưỡi. Cho con em mình là iPad, smartphone, iPhone, laptop là đẩy con em mình vào sự mất tương lai, vì coi chúng ta sẽ khó làm chủ được bản thân vào các trang web dơ tiêu cực hay là chơi game điện tử, rốt cuộc mất hết thời gian rơi vào các chứng bệnh trầm cảm, tâm thần, quan tưởng, v.v. Do đó chúng ta nên khích lệ cho con em mình nghe các bài thuyết giảng thích hợp. Trang Phật Âm Chấn Cơm do chùa Giác Ngộ xây dựng chứa đựng khoảng 30.000 video về Phật pháp do tăng ni ở trong nước và nước ngoài thuyết giảng. Đó là một cái kho tài liệu về Phật pháp rất là phong phú và mạnh nhất hiện nay trên toàn thế giới trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Trang tủ sách Phật học chúng con có khoảng gần 3.000 bài thuyết giảng của thầy trong 10 năm qua về nhiều thể loại và chủ đề khác nhau. Chiều có học Phật pháp, đi làm có thời giờ để học giáo lý trực tiếp về các chùa. Chúng ta sẽ thấy là nhận thức của mình ngày càng sâu hơn, ta trở nên thông minh hơn, điềm tĩnh hơn, giải quyết được các vấn nạn một cách có hiệu quả và không để lại các tác dụng phụ. Có nhiều vấn đề chúng ta mình tưởng là mình đã hiểu, nhưng khi nghe Phật pháp mình biết là mình hiểu chưa tới đâu hoặc hiểu quá sai là quá trọng, cho nên ta kịp thời điều chỉnh cho đúng. Ngoài ra thì các chùa thỉnh thoảng có những tổ chức hành hương, tức là đi bái dưới của chùa, tạo cơ hội cho các Phật tử phát tâm cúng dường. Chúng ta nên hưởng ứng các sinh hoạt như thế để giờ phút vì phát tâm cúng dường cho các tăng sĩ sẽ làm cho các tu sĩ đó không phải bận tâm về kinh tế, đầu tư trọn thời gian cho việc học đạo, tu đạo, làm đạo và phụng sự nhân sinh đó. Đó là các hoạt động về tinh thần, văn hóa, đạo đức và tâm linh, là không phải ai cũng có thể làm được. Người Phật tử năng động cần phải tham gia các hoạt động của chùa do các chùa khởi xướng. Muốn như thế đó, chúng ta phải tham dự các sinh hoạt đạo tràng. Đạo tràng là khái niệm chỉ cho một hoạt động theo nhóm. Mỗi chùa có những đạo tràng khác nhau. Chùa Giác Ngộ chúng ta có đạo tràng với tên gọi đạo tràng Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là cốt lõi nền Phật dạy, gồm có ba phương diện: đạo đức, trí tuệ và thiền định. Và đây là con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau. Đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, người đạo đức. Và trí tuệ thì gồm có thế giới quan, nhân sinh quan đúng và tư duy thoát khỏi tâm ái sân si mê. Và thiền định thì có tinh tấn đạo đức, làm chủ thân và tâm, thực tập thiền chuyển hóa. Từ đó là 8 yếu tố hình thành ra con đường giải quyết các vấn nạn. Thì đạo tràng gồm có các nhóm ba ca diếp tập hợp các Phật tử lão thành, ba la hầu la tập hợp với thanh thiếu niên, ba ngàn trường vương tập hợp với y bác sĩ, ba hậu cần tập hợp với người công quả. Nói chung là có nhiều ba, mỗi ba tập hợp những người cùng sở trường. Mỗi một chùa cần có nhiều đạo tràng như thế để cho quần chúng đó tùy theo cái điều kiện thuận lợi mà đến những đạo tràng đó tu học. Đạo tràng Bát Chánh Đạo của chùa Giác Ngộ thì có đầy đủ các kinh, các nghi thức, có các cẩm nang sinh hoạt và cần được mở rộng mô hình này khắp các chùa. Như vậy, thông qua sự hoạt đạo tràng đó thì các vị tu sĩ và các Phật tử có mối nối kết. Tu sĩ sẽ giúp tư vấn giải quyết các vấn nạn cho Phật tử tại gia, và Phật Tử Gia có thể sử dụng các tư vấn hợp pháp, hợp lời Phật dạy đó để làm giàu hạnh phúc cho gia đình mình. Sự phối kết này là làm để làm cho cả hai tu sĩ có khả năng và cơ hội phụng sự Phật tử đó, thì hưởng được các giá trị cao quý từ những hoạt động tâm linh. Cho nên cho hoạt gì đi nữa, các Phật tử nên dành thời gian sinh hoạt đạo tràng. Muốn như thế đó, thì mỗi người phải có một áo tràng. Khi đến sinh hoạt của học tại chùa đó, chúng ta mặc áo tràng. Còn bạn đồ không có cảnh ngôn sao nhưng phải ăn mặc kính đáo, là Phật đề cao văn hóa truyền thống của dân tộc. Cho nên phải phát huy các giá trị cao quý này. Điều 4, phát huy văn hóa Phật giáo Việt Nam. Việt Nam có lợi thế về địa dư và biển, và sự thuận lợi này cũng là một cái áp đặt của Việt Nam trong lịch sử 2000 năm. Trung Quốc đã đô hộ Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Pháp xâm lăng Việt Nam gần 100 năm. 30 năm dưới sự can thiệp của Mỹ, Việt Nam rơi vào nội chiến. Trong thời gian còn lại giữa những sự kiện chiến tranh nội địa, chúng ta đã từng có trình nguyện phân tranh, phân chia ranh giới của đất nước. Hòa bình đã được thiết lập vào năm 1975, nay là 39 năm. Nhưng mà hận thù và xung đột giữa những người theo ý thức hệ Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng phản động đó ở trong nước và nước ngoài, chiến tranh đã mang lại quá nhiều sự tàn phá, đã ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc của con người, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và nhiều phương diện khác. Gần đây thì dùng biển đảo của Việt Nam đang bị Trung Quốc giành cái quyền và đang sử dụng các biện pháp thôn tính khéo léo, bất chấp mọi lên tiếng của Liên Hợp Quốc và các quốc gia trên toàn thế giới. Do đó là những người Phật tử đức, một mặt chúng ta thể hiện lòng yêu nước, mặt khác chúng ta phải phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. 1000 năm về Trung Quốc đô hộ đã làm cho văn hóa Việt Nam và văn hóa Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nền sâu thực văn hóa của Trung Quốc. Vào chùa Việt Nam, bản chùa, câu đối chùa, các hình tượng Phật, kinh tụng mang dấp dáng của Trung Quốc đến 80-90%. Du khách quốc tế có mặt tại các chùa Việt Nam ngỡ ngàng rằng mình đang đi du lịch trong một ngôi chùa Trung Quốc tại Việt Nam, chứ mà đến chùa Việt Nam tại Việt Nam. Do Mỹ, một nước lớn đô hộ đến 10 thế kỷ, mặc cảm tâm lý dường tiểu đã làm cho phần lớn người Việt Nam xính hoài, và là một giai đoạn chúng ta xem chữ Hán là thánh ngữ. Trung Quốc đã xóa sổ tiếng Việt từ thế kỷ thứ 10, tinh thần độc lập dân tộc đã làm cho đất nước chúng ta phát huy chữ Nôm vốn vài mượn 214 yếu tố hình thành chữ Hán, thiết lập thành một cái cấu trúc riêng. Người Việt có thể đọc vừa chữ Hán chữ Nôm, nhưng người Hán không thể đọc chữ Nôm của chúng ta được. Đó là một sự độc lập chủ nghĩa tộc về phương diện văn hóa và ngôn ngữ. Các tượng của Việt Nam là theo phong cách Trung Quốc gần như 80-90%, không có nét riêng. Tây Tạng là một nước nhỏ, trước năm 1959 sau đó trở thành là một tỉnh của Trung Quốc. Dân số họ chẳng được mấy triệu người, phong tục tập quán, kiến trúc, mỹ thuật, thờ phượng, nghi thức tụng niệm, văn hóa ẩm thực, văn hóa y phục của Tây Tạng là khác gần như 100% với Trung Quốc. Đó là một bài học mà chúng ta nên tham khảo. Đang khi chúng ta có chủ yếu là và thực tế giới thiệu nhận đến chủ yếu là đó, nhưng chúng ta bị nô dịch văn hóa của Trung Quốc ảnh hưởng quá nhiều. Trong cuộc đời Đức Phật đã có lần nhắc nhở các đệ tử của ngài đó, hãy lấy văn hóa dân tộc làm gốc, ngôn ngữ mẹ đẻ ở những nơi mà đạo Phật truyền đến làm gốc. Hiện nay đó, nhiều chùa vẫn còn tụng kinh bằng âm Hán Việt, mà tới thời trẻ ngày nay đó phần lớn không biết chữ Hán. Nhiều tăng sĩ còn chưa biết được chữ Hán thì việc đọc tụng kinh điển bằng âm Hán Việt làm sao được, không hiểu dẫn đến bên dị đoan. Và điều này đã đẩy đạo Phật vào cái ngõ bế tắc, đó là tạo ra các thế hệ Phật tử mê tín dị đoan trên nền tảng một chữ Phật pháp thôi, rất nguy hại. Thời của Phan Châu Trinh và Phan Bình Châu, khắp nước Việt Nam ở đâu cũng mặc áo dài khăn đóng, nón lá, nón quai thao, áo tứ thân, áo bà ba. Nay chúng ta đã bị Tây phương hóa, có khi đó thì Nga Xô hóa, có khi đó thì Mỹ hóa, nói chung là Tây hóa. Bây giờ dân hóa y phục chúng ta mất hết 90%. Chị em phụ nữ hiếm khi mặc áo dài, giả bà ba, vì có cảm giác là mặc những thứ này quê, chứ là chạy theo thời trang phương Tây. Băng hoại văn hóa của dân tộc là đánh mất gốc rễ của dân tộc. Cho nên các quý Phật tử cần phải ý thức về văn hóa dân tộc. Mỗi chị phụ nữ nếu nhìn từ thể hình, mặc chiếc áo dài truyền thống, đội chiếc nón lá, đứng ngơ chiều gió, thì cái nón lá sẽ tạo ra hình thù của miền Bắc, cái vùng eo phụ nữ tạo ra miền Trung, và cái tà áo phất phơ ngược gió tạo ra miền Nam. Một chị em phụ nữ mặc áo dài như thế như là một chị S của Việt Nam này, rất tinh cờ nhưng rất hay. Về các chiếc áo dài, theo quan điểm của chúng tôi, thẩm mỹ Việt Nam là quá có chiều sâu, ít tốn dậy nhất so với các yếu áo dài phụ nữ của quốc tế, nhưng lại tôn vinh được nét đẹp của phụ nữ này. Do đó chúng ta cần phải quay trở về với văn hóa y phục của Việt Nam. Chiếc áo tràng mà các Phật tử đang mặc là do Trung Quốc làm ra, áo cà sa mà các tu sĩ ở Việt Nam đang mặc là của Trung Quốc. Đây là chiếc áo Nhật Bình, nó có những cái chỉ dẫn gọi là Nhật Bình ấy, do Việt Nam sáng tạo chưa đầy được 100 năm. Nhưng có điều trước chưa thai đó, áo Nhật Bình hiện nay đó được mặc riêng sử dụng cho các chú tiểu mới đi tu. Tức là cái văn hóa dân tộc chúng ta thì dành cho người sơ cơ, còn các hòa thượng, các sư bà đó thì mặc các chiếc áo tràng do Trung Quốc sáng tác. Đó là cái tôn dịch văn hóa thôi. Ta sức ngoại. Trong nhiều năm qua thì chủ sướng là mặc áo Nhật Bình để đi khắp thế giới là không đồng hành với Trung Quốc. Chúng ta có văn hóa độc lập, có đáng tin. Thầy mỗi một ngày nào đó trên toàn nước Việt Nam, chúng ta không ai mặc chiếc áo tràng của Trung Quốc, không mặc các chiếc áo tôn của Trung Quốc, vì mỗi quốc gia có nền văn hóa riêng. Và Đức Phật khích lệ người ta sử dụng những cái dân tộc làm nền tảng. để làm đẹp văn hóa và để tôn vinh đạo Phật. Chiếc nón lá cắm chích khăn ở miền Bắc, áo tứ thanh nón ngoại thanh là những dữ liệu văn hóa của Việt Nam. Bây giờ chúng ta mất giờ này, tới ngày lễ hội mình có mặt thôi rất buồn. Ai là Phật tử mà trong nhà thờ ông Quan Công được xem như là góp phần bán nước Việt Nam về Trung Quốc? Người Trung Quốc có quốc tịch Việt Nam đang sống tại Việt Nam mà thờ Quan Công là chuyện thường, vì Quan Công là tướng của họ. Họ giữ góp phần văn hóa như thế là đáng trân trọng. Người Việt Nam mà đi thờ tướng Trung Quốc là vô lý. Thời tâm quốc chế, Quan Công là kẻ thù của lực lượng Tào Tháo, mà lực Tào Tháo là người giam cho Quan Công trong giai đoạn nào. Nói cách khác là ngay cả không phải người Trung Quốc nào cũng thờ Quan Công thì có lý đâu là người Việt Nam mà chúng ta thờ Quan Công. Ông Quan Công á, dữ liệu lịch sử thì ít mà dữ liệu hư cấu thì nhiều. Việt Nam chúng ta có Thánh Trần Hưng Đạo, gọi tắt là Thánh Trần, là Phật tử thượng thành góp phần chiến thắng giặc Quy Mông. Đó là một nhân vật lịch sử được thế giới thừa nhận. Trong thời đại hiện đại này chúng ta có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có lẽ chừng vài chục năm sau ông ấy cũng được tôn lên là Thánh Giáo Phật. Chúng ta có Thánh Giống, Thánh Việt Nam, và để bảo vệ tâm hồn chủ quyền dân tộc Việt Nam, chúng ta phải thờ Thánh Việt Nam chứ không thể thờ Thánh Ngoại Quốc. Phải xác định rõ điều đó, một mặt thể hiện lòng yêu nước, một mặt là giữ gìn văn hóa gốc rễ dân tộc. Thành tài, thổ địa, tấm quân, cụ thiên quyền nữ, ông táo, vâng, đó là các thần linh của Trung Quốc mà là người Việt Nam chúng ta nên thờ. Là Phật tử chúng ta lại càng nên thờ, vì theo Đức Phật Thượng Đế chưa từng có thật, thần linh chưa từng có thật, con người là có thật. Thay vì sợ đến các thần linh, chúng ta hãy sợ các hành vi xấu để chúng ta không làm, không gây ảnh hưởng nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Và đây là bước đầu của đời sống đạo đức, thoát khỏi nỗi sợ hãi của các thần linh là chúng ta sống hạnh phúc. Sợ hãi là chúng ta trở nên mù quáng, mê tín, kiên cử rất nhiều thứ. Theo Đức Phật đó, muốn sống hạnh phúc chúng ta phải tránh xa các loại thầy bói. Thầy bói toán, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, xa lắm các loại thầy này ta dễ dàng sống được hạnh phúc, vì không bị ám ảnh, không sợ hãi, phân tích mọi thứ theo nhân quả, lấy bốn chốt của đời sống hiện tại này làm hệ quy chiếu để đánh giá nó, giải quyết vấn đề. Bằng cách này thì chúng ta mới thật sự sống hạnh phúc cho mình. Thì đó là một vài điều nhân ngày quy hôm nay thầy nhắc nhở. Rất mong các quý Phật tử lưu tâm, để khi và chúng ta trở thành Phật tử rồi đó, thì trong thời gian ngắn thôi, việc tinh tập đời Phật dạy sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành một người mới hơn, hạnh phúc hơn, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, bình an hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn, thành đạt hơn. Và các điều đó được diễn ra theo hướng bền vững, cho mình là dứt hạn. Tức là phải làm sao đạt được các cái mục tiêu đó. Tức là Phật tử Phật mà con được làm ngày càng đi xuống, nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng, làm sai là Phật dạy rồi. Muốn hiểu đúng làm đúng lời Phật dạy thì phải tu hành Phật pháp thôi. Cho nên cái cách làm đạo của Trung Quốc là nho sọ, dẫn đến cái hậu quả là cả tu sĩ lẫn cư sĩ đại gia đều bị mù chữ Phật pháp. Mù chữ Phật pháp thì Phật giáo không thể phát triển được, Phật giáo sẽ đánh mất cơ hội phục hồi nhân sinh. Cách làm đạo của Trung Quốc đã làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh và giới trẻ quay lưng lại với đạo Phật. Các nhà nho đồng tán của Phật giáo vì cái cách làm đạo của Trung Quốc và Việt Nam do ảnh hưởng từ Trung Quốc. Đại Đức Phật dạy về đạo đức, dạy về gia đình, về tình yêu, hôn nhân, xã hội, chính trị cao quý, hàng trăm bài kinh như thế, nhưng Trung Quốc giấu hết, không truyền bá cho bài kinh này. Hậu quả là người ta có cảm giác rằng là Đức Phật chỉ dạy mê tín dị đoan thôi, đằng khi đó Đức Phật dạy diệt trừ sạch mê tín dị đoan để có được hạnh phúc. Các sinh hoạt tín ngưỡng diễn ra tại các chùa hiện nay là các dây trung kể do ảnh hưởng từ dân hóa tôn giáo ngoài đạo Phật. Mà hiện tại phần lớn các Phật tử ngộ nhận là bản chất của đạo Phật do bị thiếu đọc kinh, thiếu trải nghiệm các lời dạy bên chính của Phật pháp. Lỗi một phần là do các chùa, một phần là cũng do các Phật tử không chịu nghiên cứu lời Phật dạy. Thì đó mong làm sao các Phật tử không phải bị lệ thuộc kiến thức Phật pháp và tu sĩ. Mỗi người ngoài việc học tại các trường lớp ở chùa phải có thể tập tự học giống như ở đại học vậy, thì Phật giáo mới phát triển được. Mỗi Phật tử đều hiểu vững Phật giáo thì Phật giáo sẽ trở thành là nguồn nương tựa tâm linh của quảng đại đa số quần chúng, với khoa học, với trí thức, với chính trị, với thành đạt trên thế giới. Tình nguyện theo Đức Phật không phải là vô cớ hay tình cờ, mà vì họ thấy rất rõ không có lời dạy tôn giáo nào sâu sắc hơn đạo Phật. Mà đang khi chúng ta không chịu tin đạo Phật vẫn tiếp tục sống mê tín thì quá muộn. Kính chúc tất cả các quý vị được an lành và bình an.